Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 11 tháng 10, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật và sau đó theo dõi mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 11 tháng 10, Chủ nhật thứ 28 mùa thường 5B, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 46, thừa tác vụ hợp nhất của Giám mục Roma. Giữa tất cả các giáo hội và cộng đoàn giáo hội Công giáo ý thức là mình đã duy trì thừa tác vụ của người kế vị thánh tông đồ Phêrô là giám mục Roma, mà Thiên Chúa đã đặt như khởi đầu và nền tảng thường trực và hữu hình của hợp nhất, và được Chúa Thánh Thần phù trợ để tất cả những người khác được hưởng điều thiện hảo thiết yếu này. Theo kiểu nói tuyệt vời của Đức Gregorio cả, thừa tác vụ của tôi, Gioan Phaolô đệ nhị, là thừa tác vụ đầy tớ của các đầy tớ Thiên Chúa. Định nghĩa này là bảo đảm tốt nhất chống lại nguy cơ tách rời quyền bính và cách riêng quyền tối thượng khỏi thừa tác vụ, là điều sẽ nghịch với ý nghĩa về quyền bính theo tin mừng. Thầy đây, thầy ở giữa anh em như một người phục vụ. Phúc âm cho Thánh Luca chương 22 câu 27. Chúa Giêsu Kitô là thủ lãnh giáo hội đã nói như thế. Mặt khác, như tôi đã có dịp tuyên bố nhân cuộc gặp gỡ quan trọng tại Hội đồng Đại kết các giáo hội tại Geneva ngày 12 tháng 6 năm 1984. Niềm xác tín của giáo hội Công giáo rằng mình đã duy trì bởi trung thành với truyền thống tông đồ và với đức tin của các giáo phụ, duy trì dấu chỉ hữu hình và sự bảo đảm hợp nhất trong thừa tác vụ của giám mục Roma. Niềm xác tín này lại gây khó khăn cho đa số các tín hữu khác, mà ký ức vẫn còn lưu giữ một số kỷ niệm đau thương. Về điều gì chúng ta phải chịu trách nhiệm, tôi xin được tha thứ như vị tiền nhiệm của tôi là Đức Phaolô đệ lục đã làm. Tuy nhiên, thật là ý nghĩa và khích lệ, vì vấn đề quyền tối thượng của giám mục Roma hiện nay đã trở nên đối tượng đang được nghiên cứu hoặc đang được dự tính nghiên cứu. Và cũng thật là ý nghĩa và khích lệ, vì vấn đề này hiện là một chủ đề thiết yếu, không những trong các cuộc đối thoại thần học mà giáo hội Công giáo theo đuổi với các giáo hội và cộng đoàn giáo hội khác, mà còn tổng quát hơn trong toàn bộ phong trào đại kết. Mới đây, các tham dự viên khóa 5 Đại hội Quốc tế của Ủy ban Đức tin và Quy chế của Hội đồng Hỗn hợp các giáo hội họp tại Saint-Jacques de Compostelle đã yêu cầu Ủy ban thực hiện một nghiên cứu mới về vấn đề thừa tác vụ phổ quát của sự hợp nhất Kitô hữu. Sau nhiều thế kỷ tranh luận quyết liệt, các giáo hội và cộng đoàn giáo hội khác ngày càng xem xét đến thừa tác vụ hợp nhất này với một cái nhìn mới. Trích thông điệp về đại kết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1995, các số 88-89. 12 tháng 10, thứ hai tuần thứ 28 mùa thường. 13 thứ ba tuần thứ 28 mùa thường. 14 thứ tư Thánh Calixto đệ nhất Giáo hoàng Tử đạo. 15 thứ năm Thánh Teresa Giêsu Trinh nữ Tiến sĩ Hội thánh lễ nhớ. 16 thứ sáu Thánh Edwidge nữ tu. Thánh Margarita Alacoque Trinh nữ. 17 thứ bảy Thánh Ignacio Antioquia, giám mục Tử đạo, lễ nhớ. 18 Chủ nhật thứ 29 mùa thường 5B, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, chúng ta hãy cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 28 mùa thường năm B.
Nhân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu son. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới đây cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ở bên điều Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước gì ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, vừa đồng hành với chúng con luôn mãi, để chúng con sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách khôn ngoan. Tôi đã ước ao được ban sự hiểu biết, tôi cầu khẩn được thần trí khôn ngoan đến cùng tôi. Tôi lấy sự khôn ngoan làm hơn vương quốc và ngai vàng, đem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự giàu sang như không. tôi cũng không so sánh nó với kim cương, vì mọi thứ vàng đem so sánh với nó thì kể như hạt cát nhỏ bé, và bạc đem để trước nó thì kể như đất bùn. Tôi yêu quý sự khôn ngoan hơn sức khỏe và sắc đẹp. Tôi lấy nó làm hơn được sự sáng, vì sự sáng của nó không hề tắt. Tất cả mọi sự tốt lành đều đến cùng tôi làm một với nó, và nhờ tay của nó, tôi được đoan chính không kể xiết. Đó là lời Chúa. Xin dạy chúng tôi biết đêm ngày giờ, để chúng tôi luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chưa còn để tới bao giờ. Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài.
Xin cho chúng tôi chẳng được nó về âm tình của Chúa, để chúng tôi mừng ra hân hoan.
Xin cho chúng tôi sớm được nó vì ân tình của Chúa, để chúng tôi mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng tôi. Xin ban niềm vui thay cho những ngày Chúa hạ nhục chúng tôi, cho những năm chúng tôi mục kinh tai nạn.
Xin cho chúng tôi sớm được nó vì ân tình của Chúa, để chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Xin cho các bầy tôi nhìn thấy sự nghiệp của Chúa, và cho con cháu họ được thấy vinh quang Ngài. Xin cho chúng tôi được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Sự nghiệp tay chúng tôi làm ra, xin Ngài cùng cô. Xin Ngài cùng cô sự nghiệp tay chúng tôi làm ra.
Xin cho chúng tôi sớm được nó vì ân tình của Chúa, để chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, thấu suốt đến nỗi phân rẽ linh hồn với thần trí, cân cốt với tùy não, phân tách tình cảm với ý nghĩ của tâm hồn. Không một tạo vật nào ẩn khuất trước mặt Chúa, tất cả mọi sự đều phơi trần và tỏ ra trước mặt đấng mà chúng ta phải trả lẽ. Đó là lời Chúa.
Alleluia, alleluia, chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia,
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phom theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối trước mặt người và hỏi: Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Chúa Giêsu trả lời: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thạo kính cha mẹ. Người ấy thưa: Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ. Bây giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: Ngươi chỉ còn thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó, và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo ta. Nhưng người ấy nghe những lời đó thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó, Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng, những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao. Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng, hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng, như vậy thì ai có thể được cứu độ? Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông và nói, đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự. Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng, đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Chúa Giêsu trả lời rằng, Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì phúc âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến. Đức cố Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã có một lần nói với nhà tỷ phú Bill Gates rằng, sự văn minh đích thực là không để ai ở lại phía sau. Nhà tỷ phú trả lời rằng, sẽ có một ngày tôi trả lại cho thế giới những gì mà tôi đã thu lại hôm nay. Câu trả lời này xem ra có sự tiến bộ hơn là câu trả lời của chàng thanh niên trong đoạn tin mừng hôm nay. Câu trả lời này xem ra có tiến bộ, vì đối với chàng thanh niên, khi anh nghe Chúa nói thì buồn sầu bỏ đi, còn nhà tỷ phú khôn ngoan trả lời, nhưng rồi cũng để đó, ngày mai sẽ làm, nhưng không phải là ngày hôm nay, ngay bây giờ. Ngày mai có thể là một ngày không xa, nhưng cũng có thể là một ngày rất xa, xa lắm. Và điểm chung của cả hai người là lắm tiền nhiều của. Cả hai đều làm ra tiền bằng chính mồ hôi công sức của mình. Có thể nói cả hai đều hoàn hảo về mặt đạo đức. Họ đều thành đạt trong cuộc sống. Họ đều có một vị trí tốt trong xã hội. Họ đã cố gắng vươn lên bằng chính sức lực và trí tuệ của mình. Thế nhưng, tại sao Chúa Giêsu lại đề nghị cho chàng thanh niên phải bỏ tiền ra cho người nghèo? Tại sao Đức Hồng Y lại nhắc nhở cho ông Bill Gates phải quan tâm đến những người kém cỏi hơn mình? Tại sao? Họ đâu có lỗi gì với người nghèo. Họ đâu cản trở sự tiến bộ của kẻ khác. Họ đâu có lấy chiếc bánh của người nghèo. Họ cũng không cản bước con đường thành công của người nghèo hay được lợi từ sự thiếu may mắn của người bất hạnh. Họ đâu phải chịu trách nhiệm về sự nghèo đói của những người xung quanh. Vậy đâu là điểm then chốt mà Chúa muốn nói với chúng ta hôm nay? Nếu suy nghĩ thêm, chúng ta có thể nói cả hai đều thiếu sự chia sẻ, thiếu lòng quảng đại. Họ giàu có về vật chất nhưng có thể không giàu có về tấm lòng. Con người sống ở đời cũng cần có tình nghĩa với nhau, cần có sự liên đới với nhau mới làm phong phú cho cuộc đời và hữu ích cho tha nhân.
Chính Chúa Giêsu đã gợi ý cho chàng thanh niên trong phúc âm chúng ta vừa đọc trên đây. Anh chỉ thiếu có một điều là hãy đi bán những gì anh có cho kẻ nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi đến đây theo ta. Nhân tiếc thay, sự quá gắn bó với của cải đã bóp chết con tim của anh. Mặc dù anh là một người tốt, giữ trọn những giới răn của Chúa, giữ trọn luật Môi-se, nhưng anh không thể trao ban vì sự quá gắn bó của anh với của cải. Lòng tham của anh quá sâu nên không thể lấy ra để trao ban. Và Chúa đã đau xót nhìn anh bước đi trong vùng tối của cõi lòng, mặt anh sụ lại. Anh đã tự đi vào trong sự cô đơn đầy chán chường. Không ai sống một mình. Cuộc sống chung đòi hỏi phải chia sẻ, phải trao ban mới mang lại những giây phút hạnh phúc trong cuộc đời. Chàng thanh niên giàu có đã không có niềm vui của sự trao ban. Anh có tiền, nhưng đồng tiền không sinh lời cho cuộc đời của anh. Anh lo cất giấu đồng tiền như cất giấu cuộc đời anh trong một thế giới rộng lớn bao la, mà lòng anh vẫn cô đơn chán chường bởi vì thiếu tình liên đới, thiếu sự chia sẻ với tha nhân. Anh đã đánh mất cơ hội dùng của cải Chúa ban cho để mua lấy bạn hữu mới. Cuộc đời anh đã chết bởi thiếu giá trị sự hiện diện hữu ích cho tha nhân. Và nếu chúng ta suy nghĩ thêm về đoạn phúc âm hôm nay, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa Giêsu một cách mặc nhiên đề nghị cho anh, cho các tông đồ và cho chúng ta ngày hôm nay một con đường sống trọn lành thánh thiện. Chàng thanh niên giàu có là một người tốt, anh ta đã sống những điều răn của Môi-se ngay từ nhỏ, không trộm cướp, không giết người, thảo kính cha mẹ. Anh đã sống trọn vẹn các giới răn. Anh là một người tốt. Nhưng đối với Chúa Giêsu, sự trọn lành này không đủ. Không đủ để chỉ sống những giới răn một cách hình thức bên ngoài. Điều mà chúng ta có thể ghi nhận trong xã hội hôm nay, nhiều người tốt một cách tự nhiên, họ không trộm cắp, họ không lấy việc của ai, họ yêu mến cha mẹ, thảo kính cha mẹ, vân vân. Nhưng đối với Chúa Giêsu, đối với mỗi người chúng ta, đạo Công giáo mà chúng ta theo không phải là chỉ giữ những giới răn mà là theo một con người. Nên kết thúc cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và chàng thanh niên, Chúa Giêsu đề nghị cho chàng thanh niên hãy theo Chúa, từ bỏ tất cả mọi sự để tất cả mọi sự cho người nghèo và cuối cùng là đến theo Chúa. Chúa là cùng đích đời sống của chàng thanh niên cũng như của các thánh tông đồ cũng như của mỗi người chúng ta ngày hôm nay khi chúng ta xưng mình là người đồ đệ, môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta sống theo một người mà người đó là chính Chúa Giêsu chứ không phải sống theo một giới răn nào đó. Và con đường thánh thiện của chúng ta sẽ được trọn đầy hơn nếu mỗi ngày chúng ta được đồng hóa với Chúa Giêsu. Con đường thật là khó khăn vì chúng ta còn bám víu vào những điều không phải là Chúa, bám víu vào của cải, bám víu vào danh vọng, bám víu vào tất cả những gì không phải là Chúa, và chúng ta khó gặp Chúa, khó trở nên giống như Chúa. Qua thánh lễ này và những thánh lễ chúng ta dâng trong cuộc đời của mình, xin Chúa giúp cho chúng ta được mỗi ngày được hoán cải, được trở nên tốt hơn, được đạt đến cùng đích là Chúa, trở nên giống như Chúa, trở nên một Chúa Giêsu Kitô khác trong xã hội chúng ta đang sống. Xin Chúa thương thanh tẩy, tha thứ những lầm lỗi của mỗi người chúng ta và ban ơn cho chúng ta được canh tân đời sống của mình và giúp cho chúng ta được tiến lên, trở nên giống như Chúa. Khó đối với con người, nhưng không phải là điều khó đối với Thiên Chúa. Và nếu mỗi người chúng ta cộng tác với ơn Chúa ban cho, chúng ta sẽ thành công, sẽ làm được những gì mà Chúa đề nghị cho chàng thanh niên, cũng như đề nghị cho chúng ta hôm nay. Giờ đây, chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin của mình qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo hình trời đất, muôn loài hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản hệ với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đau đớn vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai tan. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin có một phép rửa để tha tội.
Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.
Anh chị em thân mến, sống tinh thần nghèo khó tin mừng là một trong tám mối phúc thật. Xác tín vào giá trị trỗi vượt của nếp sống nghèo trong tin mừng, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội Thánh phục vụ tất cả mọi người, cách riêng là những người nghèo khổ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử luôn quan tâm đến những người đói rách bần cùng và sẵn lòng trợ giúp họ vượt qua cảnh túng nghèo.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Trên thế giới ngày nay có một số nước quá giàu, trong khi đó có nhiều nước lại quá nghèo. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thôi thúc các nước giàu biết rộng rãi giúp đỡ các nước nghèo.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Của cải vật chất tự nó quý giá, vì giúp con người sống thoải mái và có điều kiện để thăng tiến. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết sử dụng của cải Chúa ban đúng như Người mong muốn.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết sống tinh thần nghèo khó của tin mừng, sử dụng hợp lý của cải Chúa ban và tích cực đóng góp vào việc công ích chung.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho tất cả những ai đang hiệp dâng thánh lễ này, cầu nguyện chung với chúng ta. Xin Chúa thương, thánh hóa và ban cho mỗi người được trở nên càng ngày càng giống như Chúa hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con biết bao ân lành trong cuộc sống. Xin cho chúng con biết tích cực sống lời Chúa dạy, để trở nên những chứng nhân hữu hiệu cho tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa đem hy lễ với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin chấp nhận những lời cầu xin và lễ vật chúng con dâng tiên, để làm cho thánh lễ chúng con đang sốt sắng cử hành, mở đường dân chúng con tới quê trời vinh hiền. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình ảnh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người, để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo, và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đang ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa, vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hoa của lệ chúng con dâng tiên Chúa đây, để trở nên mình và mạo Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con. Thừa lệnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con vâng tin Chúa nhiều trên và tin dâng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ của khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiền của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sông và thánh thiên này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoá nhìn hiến lễ hồi thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muôn hiến tế để nguôi lòng Chúa, xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lệ muôn đời dân tiên Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiện vinh, cùng với các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giáo Mục Antonio và các giáo mục Việt Nam chúng con, cùng toàn thể hàng giáo mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muôn tụ họp trước tôn nhân Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tàn mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới, để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện đảnh cha cả sanh, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa can dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Xin Chúa đấng xóa tội trần gian,
xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đừng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa đưa vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Sống với Chúa, qua từng giây phút trong trong niềm vui nỗi buồn mọi nơi, trong tình yêu khi đầy khi vơi, cho niềm tin sáng mãi trong hồn, dù gần hiểm nguy thế chờ vững lòng cây trông chẳng nào. Trời trong hay chiều âm u, sang mùa thu hay vào mùa xuân, tin vọng ngân cho dấu mọi thời, vang lời con thơ ước nguyện trong cuộc đời với Chúa thôi. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng cao cả, Chúa đã lấy mình và máu Đức Kitô làm của ăn nuôi dưỡng chúng con. Chúng con này xin Chúa cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với người, người hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong cho anh chị em đi bình an. Tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, khóa họp thường hội đồng giám mục Phi Châu lần thứ hai đã được khai mạc với thánh lễ cử hành vào lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật vừa qua, mùng 4 tháng 10 tại đền thờ Thánh Phêrô. Cùng đồng thể với Đức Thánh Cha là 239 nghị phụ, gồm có 33 vị hồng y, 3 vị thượng phụ đông phương, 75 tổng giám mục, 120 giám mục, 8 linh mục. Ngoài ra còn có 55 linh mục thuộc văn phòng tổng thư ký. Các giáo dân cũng giữ phần tích cực ở phần dân lễ phẩm, đến từ các quốc gia Nam Phi, Nigeria, Rwanda, Guinea, Tanzania, Côte d'Ivoire, Mozambique, Cameroon, Togo và Congo. Dựa theo các bài đọc sách thánh của Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật 27, mùa thường 5B, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã phát họa vài điểm đáng lưu ý của giáo hội tại Phi Châu. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Sáng Thế, nói đến việc Thiên Chúa tạo dựng con người. Điều này dẫn chúng ta đến nguồn gốc duy nhất của nhân loại, đến trật tự mà Thiên Chúa đã xếp đặt cho toàn vũ trụ. Phải nhận rằng, người Phi Châu có ý thức sâu sắc về Thiên Chúa là đấng tạo thành và là nguồn sự sống. Người Phi Châu vẫn còn duy trì một gia tài phong phú, không những về tài nguyên vật chất, nhưng nhất là về các giá trị tinh thần. Tiếc rằng, vào thời cận đại, gia tài này đã bị tổn thương, một đàn là do những tư tưởng duy vật vô thần được du nhập từ Tây Phương, đàn khác là những phong trào cực đoan nhân danh tôn giáo để gây ra xung đột thay vì tôn trọng yêu thương và hòa bình. Hai chủ đề khác được nói đến trong bài tin mừng cũng mang tính cách khẩn trương, đó là gia đình và các nhi đồng. Những vấn đề này sẽ được thảo luận trong bối cảnh của sứ mạng loan báo tin mừng, đã được nêu bật trong tông huấn hội thánh tại châu Phi. Thánh lễ kết thúc vào lúc 11 giờ rưỡi. Đến 12 giờ, Đức Thánh Cha đã tiến ra cửa sổ văn phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin theo như thường lệ. Và trước khi xuống kinh truyền tin với cộng đoàn hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức, nhắc lại ý nghĩa của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu vừa mới được khai mạc. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, stamani nella Basilica di San Pietro.
Anh chị em thân mến, sáng nay tại đền Thánh Phêrô,
đã diễn ra thánh lễ khai mạc khóa họp đặc biệt lần thứ hai về Phi Châu của Thượng Hội đồng Giáo mục. Trong đó, nhiều lời nguyện đã được xướng lên bằng ngôn ngữ Phi Châu. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, đã triệu tập Thượng Hội đồng Giáo mục Phi Châu lần thứ nhất vào năm 1994. Trong viễn cảnh của năm 2000 và thiên niên kỷ thứ ba của Kitô giáo, cùng với nhiệt tâm truyền giáo đã đưa ngài nhiều lần đến viếng thăm Phi Châu, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thu thập nội dung của các buổi họp Thượng Hội đồng Giáo mục trong tông huấn Ecclesia in Africa, giáo hội tại Phi Châu, đẩy mạnh việc loan truyền tin mừng cho đại lục. Cuộc họp lần này, cách đó 15 năm, tiếp nối cuộc họp trước đây, để lượng định con đường đã được thực hiện, đào sâu vài khía cạnh và nghiên cứu những thách đố mới. Chủ đề được lựa chọn là Hội Thánh tại Châu Phi phục vụ sự hòa giải, công lý và hòa bình. Kèm theo một lời của Chúa Kitô nói với các môn đệ, các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian. Thượng Hội đồng Giám mục luôn luôn là một cảm nghiệm sâu đậm của Hội Thánh, kinh nghiệm về trách nhiệm mục tử tập đoàn đối với một khía cạnh cụ thể của đời sống Hội Thánh, hoặc như trong trường hợp này, một khía cạnh của một phần dân Kitô được xác định dựa theo nền tảng địa lý. Giáo hoàng cùng với các cộng sự viên thân tín sẽ cùng hội họp với các đại biểu được hội nghị bầu ra, các chuyên viên và các dự thính viên để đào sâu đề tài được chọn. Cần phải nhấn mạnh rằng đây không phải là một hội nghị khảo cứu, cũng không phải là một đại hội để thảo kế hoạch. Người ta sẽ lắng nghe các báo cáo và phát biểu, sẽ trao đổi ý kiến trong các nhóm. Nhưng chúng ta biết rằng nhân vật chính không phải là chúng ta, nhưng là Chúa Kitô và Thánh Thần của Ngài, là kẻ điều khiển Hội Thánh. Điều can hệ đối với hết mọi người là lắng nghe. Mỗi người biết lắng nghe nhau, và tất cả đều lắng nghe điều Chúa muốn dạy chúng ta. Vì thế, Thượng Hội đồng diễn ra trong bầu khí đức tin và cầu nguyện, trong tâm tình suy phục lời Chúa. Vai trò của vị kế nhiệm Thánh Phêrô là triệu tập và hướng dẫn các buổi họp, thu góp những điều đã phát biểu, và rồi cống hiến những chỉ dẫn mục vụ thích hợp. Các bạn thân mến! Châu Phi là một lục địa rất giàu về nhân bản. Hiện nay dân số lên gần 1 tỷ người và tỷ lệ sinh sản cao nhất thế giới. Châu Phi là một vùng đất phong phú của sự sống con người. Nhưng tiếc rằng sự sống này mang dấu tích của cảnh nghèo khổ và gánh chịu nhiều bất công nặng nề. Hội Thánh dấn thân để chống trả các sự bất công nhờ sức mạnh của tin mừng và tình liên đới của nhiều tổ chức và chương trình bác ái. Chúng ta hãy xin mẹ Maria chúc lành cho khóa họp Thượng Hội đồng Giáo mục Phi Châu lần thứ hai, và ban cho đại lục này được hưởng hòa bình thịnh vượng. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Ut lui ebiciamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesmus Domine mentibus nostris infunde,
ut vi angel annunciante Christi fili tu incarnazione coniovimus per passionem ius et crucem ad resurrectionis gloriam per tu camor per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucea teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban pháp lành tòa thánh, Đức Thánh Cha nhắc đến các nạn nhân của các trận bão lụt, động đất tại Samoa và Tonga, tại Philippines, tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Indonesia. Ngài đã hứa gần gũi với họ, xin Chúa xoa dịu nỗi đau khổ của họ và kêu gọi sự tương trợ quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.